Hôm nay là ngày chót trong buổi học về khóa thanh tịnh. Mọi người đều tự tham thiền để đạt tới sự thanh tịnh sẵn có trong nội tâm. Không nhiều thì ít, cũng phải cảm thấy sự thay đổi. Thay đổi ở chỗ nào? Và trường đời chúng ta động, và không ai mở cho tâm cho chúng ta, cho nên chúng ta càng ngày càng động thêm và sanh ra sự lo âu. Về đây chung hợp trong ý muốn của chúng ta, ý muốn thực hiện một cơ cấu tình thương huynh đệ, bất chấp sự gian lao khởi khổ cực động loạn trong nội tâm, buông bỏ hết để hướng về là một. Có đường lối để chúng ta hướng về trung tâm bộ đầu, hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Không có trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thế gian không có diễn biến nhiều tuồng và học nhiều bài. Chúng ta hướng về đó để làm gì? Để khôi phục lại sự sáng suốt. Từ xa xưa chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, đem một khối thanh tịnh sáng suốt, nhưng mà chia sớt dần dần chỉ còn chút đỉnh thôi. Cũng không ngoài cái hạnh hy sinh và muốn tận độ chúng sanh của bao nhiêu kiếp trước, cho nên chúng ta đã bị tiêu hao không ít. Ngày hôm nay chúng ta biết đường lối trở về và khôi phục dần dần. Trong không mà có, đạt tới trong không mà có mới thấy rõ sự thanh tịnh của chân tâm. Chúng ta dần dần đi tới. Đi đâu bây giờ? Đi về với chánh diện, chánh pháp, chánh tâm. Nguyên lai của chúng ta, chánh diện của chúng ta là không. Không bày những chuyện mắt thấy tai nghe, mũi ngửi miệng động. Nhưng mà ngày hôm nay sanh ra tứ quan phục vụ cho trần gian, nhưng mà rốt cuộc khả năng hữu hạn, không đi đến đâu, không giúp được ai, không mở cho chính ta được. Càng ngày cảm thấy càng nghèo nàn, giàu vật chất, nghèo nàn về tâm thức, tâm ra thiếu hòa. Càng không hòa thì càng thấy nghèo nàn, càng qua thì càng cảm thấy sự phong phú trong nội tâm nó bật khởi. Đã có từ lâu cảnh tự nhiên để thể hiện cho chúng ta thấy, rồi chúng ta truy tâm mới trở về với siêu nhiên. Cảnh siêu nhiên đã có từ lâu của giới thanh tịnh đã ban. Bây giờ chúng ta hiểu được siêu nhiên, cho nên chúng ta tu pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp là đi tắt để tiến tới một bước dũng mãnh thanh tịnh, để hòa với đại thanh tịnh ở bề trên. Ở thế gian không biết lấy cái ngôn ngữ nào mà để tả nổi sự thân yêu của đại thanh tịnh với chúng ta, cho nên dùng vỏn vẹn dùng chữ Việt Nam kêu bậc cha. Người con đau khổ luôn luôn nhớ đến cha nó. Thở bé đôi đại nó cách nào, lo cho nó tương lai cách nào. Tới ngày hôm nay khôn lớn rồi, nó mới hiểu cha nó đã lo cho nó. Cha nó cố công hoạch định cho nó trở về với thanh tịnh sẵn có cho chính nó, muốn nó đi con đường đạo đức thay vì tiếp tục trên con đường hỗn loạn. Nhưng mà cũng phải sắp đặt bài học cho nó, vì giáng lâm trong thế gian đều giới hạn, không làm gì hơn quy định của kim mộc thủy hỏa thổ, bắt buộc nó phải lo âu trong sự kích động và phản động đó. Cho nên đều ở trong giới hạn mà thôi. Cho nên lý luận ở đời ai nói cũng cao siêu, nói cũng dữ tợn, nhưng mà thể xác được giới hạn. Nhưng võ sĩ chúng ta đã thấy đánh đập mạnh mẽ như vậy, nhưng mà rồi một cơn bệnh cũng phải nằm đó, cũng chả có cửa được. Cho nên tất cả đều kiểm soát bởi Thượng Đế, nhưng mà chúng sanh không hiểu. Không hiểu Ngài đã làm gì mà Ngài cho con người được thông thả tự do như vậy, phung phí như vậy, nhưng không được giới hạn đó các bạn. Cho nên các bạn đã nhìn thấy rõ rồi. Kẻ sống 10 năm cũng có, 30 năm cũng có, 60 năm cũng có, 70 năm cũng có, 80 năm, 90 năm, 100 năm là hết. Để gì? Để cho nó học hỏi. Nó thật thà với chính nó thì nó được sống lâu. Mà nó lường gạt lấy nó thì nó bị giới hạn của định luật. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta vẫn nằm trong tầm tay của Thượng Đế. Ngài đã và đang kiểm soát chúng ta chứ không phải thả lỏng chúng ta. Nhưng kiểm soát bằng gì? Bằng một tình thương vô cùng tận, ban rãi, ban rãi, ban rãi, để cho chúng ta thức tâm và dẹp bỏ sự tâm tối của chính chúng ta. Ngài mong gì? Mong chúng ta sớm ổn định, cho chúng ta đi học, muốn chúng ta đạt thành. Đạt thành là ổn định, cho đầy đủ không thiếu một món gì. Nhưng mà thực hành, Ngài để cái quyền năng cho chúng ta. Chúng ta nắm giữ cái quyền năng đó tương xứng với quyền năng của Ngài. Trong thực hành thì mới cảm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Sanh tử luân hồi nhịp nhàng theo trình độ tiến hóa. Ta hiểu điều này, ta đâu có lo âu về cái cảnh chết thế gian. Ta đâu có lo âu sự hăm hê. Nhưng mà ta phải nhớ rằng ta không nên quên ta và không nên kỳ thị lấy ta. Và chúng ta trở về sự thanh nhẹ, sống trong hòa đồng để học hỏi và thăng hoa tiến tới. Cho nên những ngày chung đụng giữa anh em đến đây học, khép mình bước vào đây học. Tự mình khép mình bước vào đây học để dẹp cái ta của thế gian. Cho nên anh em đã sống chung, ở nhà có giường, có nệm, mỗi người ngủ riêng, đến đây ngủ dưới đất. Để chi? Để mong rằng hàn gắn lại tình thương và xóa bỏ tất cả những sự tự ai tự hiểm trong nội tâm. Chúng ta đã sống. Chúng ta sống mấy ngày như mấy năm. Thương yêu quá. Những lời nói sai lầm, ngày nay chúng ta biết tha thứ người bên cạnh chúng ta. Luôn luôn chúng ta ở trong tha thứ. Biết tha thứ mới biết thương yêu. Trước hết là tha thứ mới biết thương yêu. Biết tha thứ là dẹp được cái vách tường tự ái trong nội tâm, dẹp được sự thâm tối sẵn có của chúng ta mà hương thượng. Nếu chúng ta lo vun bồi cái vách tường tự ái đó thì đâu có tâm trạng nào mà hương thượng để nó tu. Cho nên các bạn cũng có giờ phút đụng chạm qua tư quan, nhìn không thích, nghe không thích, nói không thích, lúc đó mới tìm cách hương thượng cho nó xong. Trong cái thiền viện, tại sao nó nhẹ nhàng hơn ở nhà? Là mỗi chúng ta đóng, mỗi luồng điển, mỗi sự thông minh, mỗi sự khổ cực của chính chúng ta, kể cả người truyền pháp nữa, cũng phải đóng góp. Thì chúng ta thấy rằng một cộng đồng công bằng, thật sự thương yêu, mọi người đều tham gia vô cái việc công, việc tâm linh để tìm ra con đường tiến hóa. Nhưng họ mới công hiến cho mọi người. Hạnh hy sinh đó chúng ta tập tành tiến tới trong thực tập. Các bạn đến đây học cái đó thôi, cái thực tập, cái xóa bỏ những cái sự tâm tối sau đó. mà thấy rõ chúng ta đã làm được một việc. Chúng ta đã bước một bước và chúng ta đã xây dựng được biển yêu của Thượng Đế đang có một chút đỉnh nước hồi sinh. Và những làn sóng nó đã dần dần biến mất. Tâm chúng ta phẳng lặng, tâm chúng ta cảm thấy sự thanh tịnh, tâm chúng ta thấy núi sông hùng vĩ của trời đất đều từ thanh tịnh mà ra. Thiên cơ bảo tách cũng chẳng qua là một cơ hội thức tâm chúng sanh, mà căn bản của nó là thanh tịnh. Mà chúng ta học cái gì để học sự căn bản của sự thanh tịnh, bước vào thềm thương yêu căn bản. Chúng ta vô hình vô tướng thì tình huynh đệ chúng ta hàn gắn trong nháy mắt. Nếu chúng ta còn ôm hình tướng nữa, tử vi sắc tướng, thì chúng ta không có hàn gắn được. Tử vi nó mạng mong tôi thế này, mạng mong anh kia thế nọ, rồi rốt cuộc không có sự hàn gắn mà chỉ có sự cách biệt thôi. Mà chúng ta đi về Thượng Đế vô hình vô tướng rồi hòa làm một. Ở thế gian này chúng ta có tin cậy lấy nhau, chúng ta mới làm được đại sự. Không tin cậy lấy nhau làm sao có đại sự mà làm. Cho nên chúng ta ra đây, người Việt Nam đã bị một vố đau khổ nhất từ bên nhà. Rồi ra đây ai nấy tự vệ đâm ra chia rẽ, chứ kỳ thật đoàn kết là sức mạnh. Mà muốn thương yêu phải xóa bỏ tất cả và phải có cái lòng tin với nhau. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn phải tin cậy mới có phát triển. Nếu không tin cậy lẫn nhau không có phát triển. Chúng ta lấy đồng tiền ví con người sao được? Con người là vô giá vậy mà. Các bạn thấy bữa nay nó thất bại, mai nó thành công. Hàng tuần bắt các bạn xem TV thấy là wrestling, boxing, thấy thằng đó nó đánh gần chết. Ai cũng khi, ai cũng rẻ mạt nó, nhưng mà một chặp nó thắng. Thì chúng ta thấy chúng ta phải dám khi con người nào không? Chúng ta nên tin cậy tất cả mọi người thì mọi người sẽ tin cậy chúng ta. Lúc đó việc làm nó mới là dễ dãi và tiến tới. Nó mới lập được cái đời thanh nhà Thượng Quân Thánh Đức. Thượng Quân Thánh Đức tại sao Thượng Đế phải chọn Thánh Tiên Phật mới được tham gia? Là những người đã gọt rửa nghiệp tâm, chỉ có biết làm cho đại chúng và tin cậy đại chúng mà thôi. Xã hội loài người này muốn tin cậy, xã hội văn minh vật chất của Mỹ cũng tin cậy, muốn tin cậy nhưng mà phải giữ chút thủ tục. Các bạn mua nhà có 10.000 đô la, các bạn vô cái nhà lộng lẫy ở, họ không tin cậy bạn, làm sao cho bạn thiếu nợ? Họ muốn tập thành cái sự tin cậy để đi tới thế giới đại đồng. Mà chúng ta người tu, chúng ta không ôm vật chất, không cần thủ tục, nói một tiếng chúng ta làm, đó là chúng ta đã tin cậy lẫn nhau rồi. Nếu các bạn không tin cậy, ngày nay các bạn đâu có căn nhà này ngồi đâu. Tôi không tin cậy tại cậy các bạn, tôi cũng không có căn nhà này. Dù cho tôi có bao nhiêu ngàn đô la đến nữa cũng chả cất được cái căn nhà này. Với sự tình thương tin cậy lẫn nhau, Thượng Đế mới chia cho chúng ta. Hỏi Thượng Đế là ai? Ngài đã chứng minh rằng cha là con là cha, chính các bạn là Thượng Đế mà không tin cậy lẫn nhau. Làm sao xây dựng được cơ độ? Chúng ta đã tin cậy. Chúng ta tin cậy bề trên, tin cậy vị tối cao và không sợ sự lường gạt. Sau sự thất bại là mẹ đẻ của thành công. Lúc nào cũng giữ tâm tha thứ và thương yêu thì việc làm nó mới thành công. Vì trí phàm chúng ta giới hạn, dùng cái lý luận mượn đạo này, mượn đạo kia, mượn đạo nọ và để luận ra một cái việc kia bằng chống trả và không có đi đến đâu. Thành ra làm gì nó cũng phải thất bại. Còn chúng ta tin cậy đi, mọi người sẽ đến với nhau và sẽ làm việc với nhau. Ngày nay chúng ta thấy rằng ngước đầu lên xem thì thấy có ông trời. Mà ngày nay chúng ta tin đạo trời vì chúng ta xác nhận rằng ông trời chưa bị cắt xén và chưa bị mất. Mảnh đất đã bị cắt xen và tranh giành đổ máu, mà ông trời không có cảnh đó. Chúng ta tin cậy, trước mắt chúng ta đây chúng ta tin cậy, rồi trong thâm tâm của chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ về nơi nguồn cội trước kia. Chúng ta không phải là từ vật chất, mà chúng ta từ thanh tịnh mà ra. Thì vật chất là chúng ta tạo nó ra, chứ không phải nó tạo chúng ta. Phải nhớ là hai chiều khác nhau 100%. Chứ đừng sai lầm cái đó mà đau khổ, rồi sanh ra đố kỵ tị hiềm, tô khổ lẫn nhau. Kỳ thật không có cái gì là đáng cho chúng ta lưu ý tại thế. Chúng ta phải lưu ý căn bản sẵn có của chính chúng ta mới là đúng. Căn bản chúng ta là thương yêu, căn bản của chúng ta là liên hệ với bề trên, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta thanh nhẹ, chứ các bạn cứ để sự thôi tha ngay trước mũi các bạn cũng không sống được trong ngày đó, nó khó chịu vô cùng. Mà sự thanh nhẹ là cái nguồn sống an ủi và khai triển tâm linh cho chính bạn. Bạn đang hít thở đây, bạn đang thanh tịnh đây, bạn đang nhắm mắt đây, cái gì rút bạn đi lăng lăng đó? Cái sự hướng thượng và sự dày công của các bạn thì đến đó, thì tự nhiên ở chỗ đó là chỗ từ bi cứu độ, nó mới rút các bạn đi. Chứ các bạn đâu có đóng tiền trước khi bạn ngồi, bạn nhắm mắt, tôi đóng tiền, ông rút tôi được không? Không có xài tiền nữa bạn. Không phải như xã hội đồng tiền bây giờ. Xã hội đồng tiền bây giờ không đóng tiền, nó không mở miệng nói chuyện cho bạn nghe đâu. Chúng ta đã ngược lại cái đường sai lầm ngăn cách đó. Mà chúng ta không nghĩ tới tiền, mà chúng ta nghĩ tới tình thương. Mọi người có khả năng học hỏi đến đâu đóng góp cho nhau. Trong sự thật, và mình chỉ nghi mình, lừa mình mà thôi, chứ không nên nghi người khác. Chính mình đã lừa mình và sẽ lừa mình, sẽ gạt mình. Nhớ cái câu này thì các bạn không có bao giờ gây thù hận với tất cả một người nào. Luôn luôn tha thứ và thương yêu. Thấy rõ con đường đi của chúng ta. Ta ở đây mấy chục năm thôi rồi ta đi, mà ta gạt ta hoài thì làm sao mà ta đi được. Trên đường đi mà đi nữa hai bước rồi gạt một bước, rồi ba bước gạt một bước, làm sao? Làm sao nó tiến được? Cho nên chúng ta từ bỏ những cái chuyện đó, từ bỏ những cái ý nghĩ đó. Chúng ta phải tin cậy lẫn nhau. Thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chúng ta đã nói được cái câu này, tại sao chúng ta không dám tin cậy lẫn nhau? Cho nên phải tin cậy lẫn nhau. Muốn thương yêu phải biết tin cậy lẫn nhau. Còn không biết tin cậy lẫn nhau, không có sự thương yêu, chỉ có sự ngăn cách mà thôi. Nói trình độ không mua không bán, trình độ ông cao hơn, trình độ tôi thấp hơn, không phải đâu. Cộng đồng trong rừng này các bạn thấy có ai lo lắng cho nó không? Mà cây nào cũng tự nó phát triển, nó tin cậy có trời cứu nó. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới được cao. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới được khoe màu. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới phục vụ cho chúng sanh. Sau giờ động loạn vào rừng ngồi một chút cảm thấy khỏe. Cái tinh thần Bồ Tát của cây cỏ cũng có đó. Mà chúng ta lý luận đủ thứ, khả năng chúng ta có, tinh thần đó chúng ta có, mà anh hy sinh không có. Hy sinh cái tánh hư tập tật sâu là đố kỵ tị hiềm không có. Cứ nuôi dưỡng cái bản chất đó hoài, rồi nói đi nói lại cứ trong cái chỗ eo hẹp và không phát triển được. Rốt cuộc ta chuốc lấy sự đau khổ, chúng ta đi tìm gì? Tìm đấng từ bi, tìm tình thương, tìm những người nào cởi mở tâm tình cho tôi. Có phải chúng ta trì trệ không? Cho nên bề trên nói chúng ta trì trệ đúng lắm. Vì chúng ta đi sai và chúng ta không có tin cậy Thượng Đế, không có tin cậy chư vị đã thành công. Chúng ta gạt ta qua nhiều, không tin cậy rồi ta đi đâu? tương lai ta sống đi đâu, sống chỗ nào. Nếu rằng chúng ta bất chấp không có cõi bên kia, không có cõi bên kia, vậy cái hồn chúng ta là cái gì đấy? Rờ được không? Thấy được không? Mà đang bị giam hãm trong cái bóng tối không thấy được. Cho nên chúng ta tu để mở ra, đem ánh sáng vô, chúng ta mới thấy cái tội hồn. Tội hồn đang mê muội. Rồi một ngày nào đó tu tương ngộ cái vía là hai bên chỉ khóc nức nở mà thôi. Tại sao tâm tối như thế này? Có một gan thôi mà không có tới được. Mình thấy cái kham tinh vi của Thượng Đế đã làm. Mà người đã bằng lòng làm sai mới nhập vô trong cái thể xác này, mới chịu tội. Bên công giáo cũng vậy, khi sanh ra rửa tội, đem cục tội tới rửa tội. Thấy chưa? Cái pháp đó là để thức tâm người thế gian thấy ta là một tội hồn chưa hòa tất. Phải lo tu, phải nghe những lời giáo huấn của các cha, phải nghe, phải đọc Kinh Thánh để thấy rõ Chúa đã làm gì. Chúa đã mở tâm cho chúng sanh, Chúa đã hành động để cho chúng sanh thấy cái hồn. Chúa bất chấp cái xác để họ giết đi, họ phân thay đi. Rồi họ thấy Chúa sẽ trở lại trong tâm rồi. Thấy rõ chưa? Tất cả những hành hy sinh cao siêu, văn minh, tột độ, tinh vi tột độ, để đem xuống trần gian hương độ chúng sanh, cho chúng sanh biết nó là ai. Chúa là ai, nó là ai, chính nó là Chúa mà không biết làm. Gương lành đó nó thâu thập biết là bao nhiêu mà không làm. Cứ cuốn cuồng theo tình đời mà quên đạo. Cho nên những cái hạnh hy sinh đó, người vô vi luôn luôn để trên đạo óc của người. Thích Ca cũng vậy. Bất cứ một vị nào hạnh hy sinh cao vậy, người vô vi phải học. Tinh thần đó là tinh thần cứu độ cho chúng ta và ảnh hưởng mọi người. Nó sáng ngời như bông này, sáng trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh hy sinh êm đềm không đậm mà đổ cho tất cả chúng sanh, tất cả tâm linh qua cơn đau khổ rồi mới biết Ngài. Luôn luôn có cơ hội trực diện với Ngài, nhưng mà tên đó cứu được rồi quên không chịu hạnh. Chúng ta phải hạnh nhiều hơn, chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ở bề trên đã an bài cho chúng ta. Từ giờ phút khắc đi đứng ngồi nằm, nơi thanh tịnh là nơi Chúa ngự, nơi thanh tịnh là nơi Thượng Đế đến, nơi thanh tịnh là nơi chư vị thánh tiên Phật giáng lâm cứu độ. Cho nên cộng đồng vô vi to lớn vô cùng là chư Phật chư tiên, chứ không phải cộng đồng vô vi là một số người tranh chấp và không có trách nhiệm. Cho nên các bạn hàng ngày niệm Phật, bạn niệm tâm thấy thanh thản trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó là giấc ngủ thần tiên đó bạn. Bạn giữ được thanh tịnh thì thần tiên lai vãng với các bạn bất cứ giờ phút nào. Quy thương các bạn, thường độ các bạn. Không nên nghĩ sai cho một ai. Chính ta sai, tất cả đều đúng, phải nghĩ như vậy. Luôn luôn tâm niệm của người vô vi, chính ta sai, mọi người đều đúng. Thậm chí những người ở quê nhà đã bị tù tội đi cải tạo, lúc đó trách móc. Nhưng mà sống một thời gian rồi thấy rằng đây là luật trời, không phải của họ làm. Luật trời để cho có cơ hội cho tôi thấy tội của tôi. Tôi đã đi quá trớn trong lúc tôi được tự do. Tôi nói tôi phục vụ nhân dân mà trở lại tôi là người giết dân không hay. Ngày hôm nay tôi nằm trong cái chỗ cảnh hẻo lánh này, tôi mới thấy rõ sự sai lầm. Nhậu nhẹt chơi bời, phung phí. Tôi đã bị tù cải tạo tôi. Bao nhiêu bạn trước kia cũng làm sĩ quan, ông này ông nọ, tự khai ra, tự viết ra, tự ăn năn sám hối viết ra, chứ không ai buộc ngài. Ngài viết ra những hành động dơ dáy, tội lỗi với vợ, tội lỗi với con, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với đất nước, rồi nằm đó khóc. Có phải sự thanh tịnh mới tìm tàng được tội lỗi của chúng ta không? Những người đi cải tạo là người đi bước vào chỗ cái một câm cái mồm không nói được cái gì hết. Học cái chữ thanh tịnh đó các bạn, rồi mới ăn năn viết ra. Rất nguy hiểm viết những hành động, nếu mà đối phương biết được rất nguy hiểm. Nhưng mà ngài vẫn em đem miếng giấy đã trình, bởi tội muốn xử, tội gì xử, tôi biết cái tội tôi nặng. Có những người thức tâm tới đến vậy, hơn người tu vô vi. Thức tâm hành động bất chánh của người mà viết ra hết, mà nói ra hết. Tham dâm chỗ nào, tham dục chỗ nào, rồi nói ra thì cảm thấy nhẹ, sung sướng. Nhưng mà ngài không biết tu, không biết Phật là cái gì. Mà có được một giai đoạn thức tâm. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội đã tỉnh khẩu, rồi cũng thấy lại một phần sự sai lầm của chính mình. Tuy cái chuỗi ngày rất ngắn, nhưng mà bài trên Ấn Độ mở nắp khui thùng để cho các bạn thấy hành lý của các bạn, thấy hành trang của các bạn, thấy khả năng của các bạn. Nhưng mà coi chừng con ma lười biếng nó sẽ đầy lại. Về chúng ta tiếp tục đi, nghe những lời khuyên giải. Những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn, chứ không có phải là bài trên. Nhiều bài trên nói còn nhiều chuyện nữa, vì chưa có trình độ chiếu. Lấy bạn nói cho bạn nghe, thì tất cả thọ thể trong tâm các bạn cũng như mở ra cho các bạn xem cuốn kinh vô tự mà các bạn đã viết. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất hỗn ẩu, có trang vẽ bậy bạ. Các bạn sẽ đặt lại những cái trang giấy đó. Chính tay các bạn đã viết, chính tay các bạn đã làm cho các bạn tâm tối. Nhưng cái này cũng là một tài liệu quý báu, đặc biệt cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng, mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cỡ mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Thì tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta, và chúng ta không còn tái phạm nữa. Cho nên con đường đi của chúng ta trong thanh tịnh mới đi trọn được. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc. Cho nên nhiều bạn tu nghe qua lời giảng, thức tâm về nguyện tu, nhưng mà không lâu bị niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời nó lôi cuốn, tạo ra đồng loạn buồn bực. Cho nên chúng ta tu về điểm giới, luôn luôn nhớ về trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm sai họ nào không hay, và không có tưởng về trên. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông là rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn. Rồi các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền và chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyễn khúc trong nội tâm chúng ta, dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ân bàn cho chúng ta. Cho hỏi cho người thế gian, người ta đi lên tới cung trăng ta nhìn cái cảnh quang đãng lớn rộng, cái tâm ta tự nhiên nhẹ. Mà ta xuống thế gian rồi ta nghĩ chuyện gì? Nghĩ chuyện đi tu, không cần khám phá nữa. Nói lên tới cung trăng không là về, họ cũng nghĩ chuyện đi tu. Mà chúng ta đi vượt khỏi đó nếu chúng ta chịu công phu, và căn cội chúng ta ở khỏi đó, xa hơn đó, tại sao chúng ta lại không trở về? Cho nên bất cứ gia nào chúng ta biết đường đi rồi, hôm nay thì mai, mà nhất định phải đi, phải chi kỳ trí. Thanh định là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là đến nơi. Đông loạn là nắng trượt, nắng trượt thì không bao giờ đi được, phải nhẹ nhàng. Cho nên rồi đây các bạn tu tu lần lần, các bạn không ăn bệnh ban đêm nữa. Tại sao? Các bạn lấy ăn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ cho nó nhẹ tâm lẫn thân của các bạn, lúc đó các bạn mới xuất được. Còn các bạn cứ ăn vật chất cũng như bằng các bạn ôm cục vàng mà làm sao các bạn đây được bay được? Từ đó nó sẽ đi từ từ, tự động các bạn cảm thấy rồi, quá nhiều, quá nặng, tôi không xài, lúc đó các bạn bớt. Khi bạn bớt được là bạn ăn được cái thanh khí điển bên trên. Tuy rằng bao tử các bạn teo mà không bao giờ tay chứng lạnh. Nếu các bạn làm pháp luân đúng, ăn ít, tay chân không lạnh, cứ việc ăn đi. Các ăn trọn lành thuốc tiên để cứu độ sát thân. Lúc đó sự đi đứng các bạn nhẹ nhàng, nhắm mắt là thấy cảnh rồi. Còn nếu mà chúng ta ăn cho no, ngủ cho kỹ thì đi không có được đâu các bạn. Vì chúng ta ôm cục vàng mà đi theo ông Phật đâu có được. Muốn theo ông Phật cũng bỏ vàng theo Phật, muốn theo trời cứ bỏ tất cả mới về trời. Thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên lần lần đây rồi các bạn càng ngày càng làm pháp luân, càng ăn món quà của Thượng Đế đã. Ăn lần nó đầy đủ rồi tự nhiên các bạn không thích ăn, sẽ bớt đi, các bạn nhẹ. Cho nên cái con đường đi nó không khó, nhưng mà vì muốn phá vỡ một cái tập quán nó hơi khó thôi. Vì mấy chục năm chúng ta ra phải ăn cái này, cái kia, cái đỏ, nếu thiếu cái này sợ nó bệnh, nó chết. Không có thiếu đâu các bạn. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mà các bạn ăn thanh khí điển thì nó đầy đủ cho bạn. Nó ốm một chút đi nhưng mà mắt nó sáng lắm bạn ơi, tâm nó mở lắm. Cho nên tôi muốn rằng mọi người phải thực hiện trong cái thực hành và đạt được. Tôi ăn đầy đủ rồi, tôi không ăn. Chứ không phải bắt buộc các bạn đừng ăn mà nhịn đói, nó sanh bệnh. Cho nên cái mà chúng ta đang học đây là học về với chính mình. Các bạn không về với chính các bạn là các bạn không bao giờ biết cha mẹ. Về với chính mình mới thấy ơn sâu của cha mẹ, ơn sâu của trời đất. Chứ còn tu mà nó thi đua đi ra hướng về bên ngoài, thi đua cho có cái áo vận, cho có chức sắc rồi, rốt cuộc cũng quên cha mẹ luôn. Trở về với mình mới biết thương yêu cha mẹ. Mới biết cửu quyền thất tổ, mới biết trời Phật. Chứ còn học lý luận trong sách rồi cái ca tụng trời Phật, nó tôi con trời, cái đó là trật rồi, không có đúng được. Trở về với chính mình mới thấy. Cho nên nó là, nói đi nói lại cũng là một kỳ công tu luyện. Dịp may mới được tu, mà không bỏ công tu thì uổng lắm. Uổng lắm lắm. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi cứ nói tôi tu trễ không. Tôi ba mấy tuổi tu mà tôi cũng là tuổi trễ. Chưa được gì. Tu sớm nữa, tu nữa, tu nữa, tu mãi. Bây giờ nguyện tu hoài hoài. Mới thấy cái sự sáng suốt của ông Thượng Đế. Mới thấy cái sự sáng suốt của Đấng Cha Trời. Mình có chút xíu biết được chút chuyện mà cũng cho là mình sáng suốt. Còn ông đó, ông biết bao nhiêu công chuyện mà ông không nói. Ông chỉ làm thinh thôi. Một là cười, hai là khóc. Đó là cái pháp ông nắm trong tay. Khi ông khóc rung động tâm hồn mọi người. Ông cười, trí mọi người cũng mở luôn. Con người ta chuyển gió chuyển mưa được rồi mà, ta điều khiển được mọi thứ, đâu có phải tầm thường. Còn mình ở trong cái phạm vi eo hẹp chút xíu mà mình cũng dám nói là tôi đi chống ông trời. Nên cái đám ma quỷ bây giờ đang gom binh đi đánh ông trời, không biết chừng nào họ thắng. Tôi ngồi tôi suy nghĩ không biết chừng nào họ mới thắng. Nhưng mà họ thích đánh ông trời, họ cũng được phước vậy. Nếu mà họ tới rồi ông trời mà giải tỏa cái phần ô trược của họ rồi, cũng lưu lại một phần hữu dụng, lúc đó ông trời mới thu luôn. Thay vì nó cũng đi lãng quãng hoài rồi nó kẹt nhiều. Cho nên cái cơ thay đổi mà đúng 2000 năm theo lời ông Tư nói mà thực hiện được sẽ chết rất nhiều. Chết là ông trời thu lại, thu cái phần sáng suốt, bỏ cái sản phẩm hỗ trợ và lập lại tăng dân thánh đức toàn là người biết trước biết sau, biết trên biết dưới, thông cảm với mọi giới. Nên chúng ta hiểu cái đường lối của kỳ tới đây và chúng ta cố gắng tu, hiểu trước hiểu sau, hiểu trên hiểu dưới thì ông trời nhẹ gánh và không có phiền làm ông trời. Vì quá thương ngài mới thu cái phần trưởng rồi cho cái hội long hoa là cái phần thanh để ngự phán xét, đứng ra trước đó để nhận tội. Từ ô trược đi tới thanh cao mới được tới đó. Tới đó rồi cũng phải nhận tội, trước kia làm bậy. Ngày nay được thanh cao nhưng mà bản án còn đó, phải nhìn nhận tội, mới dẹp tự ái và giữ lấy mà tu, tiếp tục tu mãi. Cho nên cái chuyện của ông trời làm rất có ý nghĩa, rất hay. Ngài chỉ lãnh cái trượt thôi, thâu cái trượt mà lưu cái thanh, thì nó phải có một sự kích động mạnh, chết chấp không có thể lượng được. Mọi người biết được con đường đó, thâm tâm hàng đêm đều cầu nguyện Thượng Đế gia ơn và để tránh khỏi cái tai nạn đó, và sẽ tìm cách cho mọi người có cơ hội tu và tự thức. Cho cái cuộc sắp tới nó đi gần lắm rồi. Người biết tranh trị, người biết khi giới luận xét thay rồi, mình đập mình nổ toan hết. Bên nay thấy vậy chứ mai nó nổ cái ùm đâu có biết được. Một chút phẫn nộ là xảy ra công chuyện rồi. Cho nên những cái gì mà xây dựng tới cực độ thì nó phải tiêu tan. Văn minh vật chất bây giờ đi tới rất tinh vi, rồi nó sẽ đụng độ, rồi nó sẽ tiêu tan. Nhưng mà người đời biết dòm vật chất tiến hóa mà lo tu thân, dưỡng tâm trí, thì một ngày đó cái đại nạn cũng có được qua. Cho nên chúng ta may phước được tu và hiểu. Nhưng mà có một số nghe cũng chưa có hiểu được, trong cái ban tính ban nghi, nhưng mà có kinh nghiệm rồi, hiểu rất mau, thấy rất rõ. Một cái cơ chuyển động mạnh sẽ xảy đến, thấy rõ lắm. Nhưng mà cái chìa khóa đó và lá bài đó chính Thượng Đế nắm, chứ người khác không nắm được. Người khác nắm thì ma quỷ nó cũng rượt nó đánh. Từ ngày hôm nay nó còn gom binh nó đánh Thượng Đế mà. Ở Việt Nam nó đang gom binh đi đánh Thượng Đế. Về phần âm nó đang làm việc đó, ngày đêm vấn lộn đánh giặc giữa lòng trời không ngừng nghỉ. Qua cái cơ thanh lọc này, cái mảnh đất đó sẽ đi tới chỗ hiền hòa. Tăng dân thánh đức là người hiền mới được về đó. Người hung hăng thì miễn bàn, sẽ bị tiêu diệt luôn. Nên mình nói chuyện này cũng như là nằm chim bao, nhưng mà sự thật nó phải xảy ra. Nhưng mấy bao nhiêu năm về trước tôi đã nói Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Sao sử dụng cái di dân bảo đại, vĩ đại như đó? Đó là chuyện của Thượng Đế an bài. Nhưng mà đâu có ai tin. Nước tôi ở cho chuyện gì phải đi đâu?
Nhưng mà ngày nay họ đã đi hết, đi khắp thế giới. Một cuộc di dân vĩ đại nhất là người Việt Nam đi khắp thế giới. Không dây tờ, không đổ bộ đến ở đại rồi trong ta luôn. Thấy không? Lạ kỳ chứ. Có chuyện ông trời làm thôi. Mà tôi nói lâu rồi.
Ông Trung nói
Yeah, nói lâu rồi. Mấy ông nên nhớ những cái bài thơ tôi giảng. Rồi cái cuộc mà ngày hôm nay người Việt Nam, cái năm gì Ất Mão hay gì đó, tôi có nói trong bài thơ đó. Thì y chang những cái công chuyện bây giờ người Việt Nam khổ cách nào trong cái bài thơ đó nói hết. Ông Phùng ông nhớ, ông Phùng ở bên Tây ông còn nhớ, ông đọc lại cái bài thơ đó rất rành. Ông nên đọc cái bài thơ này, hồi đó là ông còn tin tưởng Cộng sản lắm. Ông người Hải Nam. Ông này ông nói với Việt Nam là sung sướng nhất thế gian, còn đi đâu kiếm nữa mà nói chuyện sau này phải khổ, không cơm ăn nữa. Ông Tám ông nói chuyện u ơ quá, từng nào cũng ra bài thơ. Một bài thơ đó nó đầy đủ hết. Rồi tới sau này ra tới ngoài này, qua bên Paris, ông mới đọc ra, ông nói cái bài thơ đó, ông nói y chang, không có gì thay đổi hết. Bây giờ tôi phải chạy hết. Đó. Thì mỗi tuần chỉ ra bài thơ, rồi tôi giảng vậy thôi, mọi người về nhà tu. Nhưng mà đang gieo lần, không có cái cơ hội như có cái thiền viện như đây để nói chuyện bàn bạc từ giờ này tới giờ kia cùng các bạn và trao điển cùng các bạn, tham thiền cùng các bạn như vậy. Không có. Ở Việt Nam tôi không có. Tôi chỉ hy sinh ngày thứ bảy và chủ nhật của tôi đi làm, ngày nghỉ tôi cũng không, tôi cống hiến cho tất cả mọi người thích tu. Rồi thường thiền đường này, thiền đường kia, thiền đường nọ cũng nhờ tới giảng vậy thôi. Nhưng mà không có chỗ tập tành rõ rệt như bây giờ. Bây giờ có cái thiền viện đây rồi sẽ lập lại trật tự. Những người có khả năng sẽ dẫn lại những người mới tu lên đây học hỏi rồi về tham thiền, lập lại căn bản. Mình có chỗ, có nơi mới có trật tự xây dựng được. Còn cái kia kêu bằng kê đạo này chút, kê đạo kia chút, không có làm gì được. Về rồi nó quên. Nên 7 ngày các bạn ở đây, các bạn cũng học không nhiều thì ít. Tâm tư nó thay đổi, nó thấy nó lạ lùng, cũng như đi du lịch thiệt xa. Ngày mai các bạn đi về cảm thấy như mình đi du lịch thiệt xa mới về. Nó thay đổi dữ lắm. Cho nên cái luồng điển của các bạn đã thay đổi thiên thiện. Tâm can tỳ phế động, phế thận nó chuyển động hết. Ngũ hành nó cũng hưởng ứng và nó đi lên trong cỡ mở. Sách đâu có làm gì được. Sách không làm gì được. Trực tiếp điển như vậy mà về còn quên huống hồ sách, làm sao có thi giờ lật ra đọc. Nó khổ vậy. Cho nên chúng ta tập tành đọc cái cuốn kinh vô tử trong ta. Ai cũng có kinh vô tử. Hành động của ta, ta hiểu hết từ đầu chí cuối đi thì dễ thao mở. Mà đừng quên hành động của chúng ta. Hành động tốt cũng nhớ mà xấu cũng nhớ để mở nó ra. Thì ở trong đó hết những cuốn kinh dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta đi trong thanh tịnh chứ không còn bị kẹt nữa. Ở thế gian thấy vui thì nói vui vậy thôi. Hòa nó mới vui. Thượng trung hạ quy nhất hòa mới thật sự là vui. Cái vui đó nó ban cái lòng từ ái và thanh khí cho mọi người.